Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì hôm nay nhân khóa tu một ngày tại chùa Diên Quang, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin đến tham dự và chia sẻ cùng với lại toàn thể đại chúng chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Duyệt. Xin toàn thể đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón Thầy.
Tôi thì chắc quý vị cũng đã biết rồi, và sự hiện diện của hơn 1.000 quý Phật tử chúng ta trong đạo tràng ngày hôm nay, xin chúng ta cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì Đại Đức Đạo Duyệt đây thì cũng là anh em huynh đệ với chúng tôi, đã cùng sống chung và cũng đã từng tu học với nhau một thời gian dài. Và chúng tôi cũng xin bật mí thêm với quý Phật tử, Đại Đức Đạo Duyệt đây là người xuất gia ở bên thiền, nhưng mà lại thầy là một người sau khi nghiên cứu thiền xong và thầy quay sang nghiên cứu và tu tập thực hành theo pháp môn Tịnh Độ, và thầy đã có 6 năm nhập thất chuyên tu và hành trì theo pháp môn Tịnh Độ. Thế hôm nay nhân chuyến mà thầy đi hoằng pháp ở các nơi, thì chúng tôi với được nhân duyên thỉnh được thầy về đây, và hôm nay thầy sẽ trả lời những thắc mắc cho quý Phật tử chúng ta bằng những kinh nghiệm thực tế mà thầy đã trải nghiệm trong cái thời gian tu tập của mình. Thì chúng tôi xin được giới thiệu sơ qua như vậy để quý vị chúng ta được biết, và xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để chào đón thầy. A Di Đà Phật. Thì bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 9 ngày hôm nay. Thì ban tổ chức có nhận được câu hỏi của Phật tử như sau. Kính bạch quý thầy, con tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng con thường niệm danh hiệu Phật theo 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Gần đây con thấy mấy người bạn của con nói là mình chỉ cần niệm 4 chữ, không phải niệm 6 chữ, và phải niệm là A Mi Đà Phật chứ không phải là A Di Đà Phật. Con kính bạch quý thầy, cho chúng con được biết niệm 6 chữ đúng hay 4 chữ đúng, và chúng con niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật thì mới được Phật chứng và gia hộ cho chúng con. Và câu hỏi thứ nhất này là của Phật tử Diệu Hương ở thành phố Hà Nội, và thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Từ Bi Hoan Hỷ chia sẻ với quý Phật tử về câu hỏi trên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa cùng toàn thể hội chúng, trước hết là trong câu hỏi thứ nhất có hai phần. Thứ nhất là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là chỉ 4 chữ A Di Đà Phật, theo quý vị thì nên niệm cái gì? Nên niệm theo cái gì? Thưa quý vị, cái vấn đề này là vấn đề lớn, đúng không quý vị? Vấn đề lớn. Và thưa quý vị, muốn nói trả lời câu hỏi này thì thầy họ nói rằng cái lợi ích của 6 chữ và cái lợi ích của 4 chữ, phải không quý vị? Phải nói cái lợi ích của 6 chữ, cái lợi ích của 4 chữ. Thường người ta niệm 4 chữ, vì sao mà niệm 4 chữ? Vì 4 chữ nó gọn hơn, đó là cái thứ nhất, phải không quý vị? Rồi cái thứ hai nữa là 4 chữ nó dễ niệm. Và rất là nhiều người cho rằng 4 chữ nó dễ nhiếp tâm, phải không quý vị? Dễ nhiếp tâm hơn là 6 chữ. Có người cho rằng đến lúc lâm chung á thì 4 chữ á thì nó mới kịp, 6 chữ khó kịp lắm, Phật chưa tới coi như đã tắt thở rồi. Cái này đúng không quý vị? Đúng không? Thì cũng có đúng, chứ không phải là hoàn toàn sai, theo nhận định của đạo diễn vậy. Còn về 6 chữ thì thưa quý vị, nó có những cái lợi ích như thế này. Trước hết là cái truyền thống, không có gì. Xưa nay từ chư tổ cổ đức, như là từ ngày Huệ Viễn về sau này, hầu hết là niệm 6 chữ. Quý vị đồng ý điều này không? 6 chữ, đó là cái truyền thống. Cái thứ hai nữa là người truyền thống phương Đông chúng ta, tu theo Tịnh Độ, người ta thường nói lục tự di đà. Có ai nói tứ tự di đà không? Lục tự hồng danh. Và cái thứ nữa là thưa quý vị, nếu mà y kêu theo kinh niệm Phật Ba La Mật á, thì phải niệm đầy đủ 6 chữ. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phổ Hiền dạy rằng cái công năng của cái 6 chữ hồng danh Nam Mô là gì, A Di Đà là gì, Phật là gì. Nam Mô là giới, A Di Đà là định, Phật là huệ. Nam Mô là pháp thân, A Di Đà là báo thân, Phật là ứng hóa thân, vân vân. Dù cho trải qua vô lượng kiếp, chư Phật cũng không thể nói hết được 6 chữ Nam Mô A Di Đà và chư Phật, công đức bất khả tư nghị. Đó thì rõ ràng cái 6 chữ thì nó đầy đủ như kinh niệm Phật Ba La Mật. Chúng ta có thể bỏ bớt chữ Nam Mô được không? Được không quý vị? Không thể bỏ được. Và cái thứ ba nữa là chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đầy đủ cái sự cung kính hơn, phải không quý vị? Có cung kính hơn. Thầy thấy đi nhiều nơi, thầy thấy có nhiều Phật tử ở miền Bắc cũng như thế này, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thêm cái chữ con niệm đó. Thực ra thưa quý vị, rõ ràng đây là cái người ta rất là cung kính. Mà thường như vậy thì quý vị, Phật có bỏ không quý vị? Mà cái người thành kính là cái vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cái hành giả niệm Phật. Cái cung kính là cái đứng đầu. Mà cái chữ Nam Mô tức là quy mạng, quy y, đó, cung kính đó, thưa quý vị. Và cái thứ tư nữa là, thưa quý vị, cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó là cái câu, câu gì quý vị? Cái câu mật chú. Mà đã là mật chú á, thì thưa quý vị, chúng ta có thể bỏ bớt được không? Giống như cái câu chú mà biến thực Nam Mô Tất Phạ Đắc Thang Ca Na Phật Lộ Chi Đế Ánh Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng, có thể bỏ bớt chữ Nam Mô được không? Nam Mô Toro Bà Gia Đắc Thang Ca Đa Gia Đắc Thạ Ánh Toro Toro Bát Ra Toro Bát Ra Toro Ta Bà Hà, bỏ bớt chữ Nam Mô được không? Nói chung là câu mật chú thì không có thể bỏ chữ Nam Mô được, thấy không? Rồi cái nữa là bốn chữ nó dễ nhiếp tâm, sáu chữ nó khó nhiếp tâm, đúng không quý vị? Đúng không? Trong này chắc có nhiều vị niệm bốn chữ phải không? Thầy hỏi quý Phật tử, từ xưa này quý vị niệm bốn chữ có nhiếp tâm chưa? Nhiếp tâm chưa? Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta nhiếp tâm được? Như hồi sáng đại diện đại giảng đó, đối với thế gian này chúng ta buồn xuống, đối với cõi cực lạc chúng ta khát ngưỡng. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta còn lăng xăng, còn tham luyến, còn đủ thứ điều hết, đang ngồi đây á, mà cứ nhớ tưởng nào là tài sắc danh lợi con cháu đủ thứ hết, thì thưa quý vị, dù cho một chữ Phật nữa nó cũng không nhiếp tâm được nữa. Phật nhiếp được không quý vị? Không có nhiếp được. Khi nào mà tâm quý vị mà không có tha thiết thì thưa quý vị, một chữ Phật cũng không có nhiếp tâm được. Quý vị đồng ý không? Không có tha thiết thì thưa quý vị, không có một, dù cho một chữ cũng không nhiếp tâm được. Mà khi mà tâm quý vị tha thiết rồi, một cái bản chú đại bi dài thường thượt như vậy, hay là một cái bản chú lăng nghiêm ngũ đệ như vậy, cũng có thể nhiếp tâm được, phải không quý vị? Xuống nữa là sáu chữ ăn thua gì, không? Nên khi mà tâm chúng ta đã tha thiết, chí thành, cung kính rồi á, thì thưa quý vị, sáu chữ hay bốn chữ gì cũng nhiếp tâm được. Còn khi mà tâm nó không có tha thiết, không có chí thành, không có cung kính, thì một chữ Phật nó cũng không dính dáng gì hết, không quý vị? Chỉ niệm cái chữ tiền thôi à, không quý vị? Chữ tài nè, niệm con, niệm cháu, niệm nhà lầu xe hơi được không à, phải không quý vị? Đó, nên thưa quý vị, mà đây không phải là đầu dịp suy luận, mà ở nơi cái kinh nghiệm nhiều năm ở trong thất, bốn chữ đầu dịp cũng niệm rồi, sáu chữ đầu dịp cũng niệm rồi, chứ không phải không. Nhưng mà hôm nào á mà tâm mà nó tha thiết chí thành thì nó nhiếp tâm, còn hôm nào á mà tâm nó không có tha thiết chí thành thì không dính dáng gì hết, thưa quý vị, không có dính dáng gì hết, niệm nó chỉ giống như gãy ngứa ngồi da mà thôi đó. Nên đời vị thấy rằng cái vấn đề mà nói rằng bốn chữ nó dễ nhiếp tâm á, thì có đó riêng ai thì đời vị không biết, riêng đời vị thì không có phải như vậy, theo cái bản thân kinh nghiệm bản thân như vậy. Rồi đó là cái lợi ích của bốn chữ và sáu chữ là nói như vậy. Rồi đến lúc lâm chung á, bốn chữ mới kịp, sáu chữ kịp không quý vị? Lâm chung á, thưa quý vị, 10 câu Phật hiệu, mà lúc đó quý vị tâm mà nó tha thiết, thưa quý vị, chí thành á, một câu cũng vãng sinh, chứ không phải là 10 câu đâu, thưa quý vị. Mà lúc đó quý vị niệm có 1000 câu đi nữa, mà lúc đó nhớ cái thân nó bệnh, tại sao? Rồi quyến liếng con, quyến liếng cháu, thì thưa quý vị, lúc đó mà niệm 1000 câu cũng chỉ ở ngồi rìa thôi, không có giải quyết gì cái việc vãng sinh được đó. Nhưng mà tuy nhiên cái sở thích của mỗi người có sai khác, nhận định của mỗi người có sai khác, thì đây là cái câu trả lời chủ quan của đầu diệt mà thôi. Quý vị mỗi người tự tìm cho mình cái cách niệm Phật hiệu quả, mà đòi hỏi trong đó nó phải chí thành, cung kính, tha thiết, thì quý vị tùy chọn. Đó là cái ý thứ nhất của câu hỏi thứ số 1. Rồi cái trong ý thứ cái câu hỏi thứ nhất đó có phần thứ hai, đó là nên niệm bốn chữ nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này khó phải không quý vị? Cái vì sao mà lâu nay tự nhiên đến bây giờ nó tự nhiên nó xuất hiện cái chữ A Di Đà Phật trong đó quý vị? Cái chữ mi trong đó thầy có coi trong cái cuốn mà Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúng ta là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, mà thầy thường hay gọi là thầy Hòa Thượng Vạn Đức đó. Ngày trong những năm ngày nhập thất, ngày niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 thấy tới cái chữ mi, chữ di á là nó đớ đớ cái lưỡi, niệm nó không thông. Sau đó ngày tìm tòi thấy rằng ở Trung Quốc, người Trung Hoa người ta đọc là mi, mà theo âm Hán Việt đó là di, nhưng mà âm Bắc Kinh hay là Phạn á thì là mi chứ không phải là di. Và Hòa Thượng sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thấy nó thông và thấy có hiệu quả. Và Hòa Thượng có nói với đệ tử, nhưng Hòa Thượng có dạy thế này, cái này á là Hòa Thượng biết dạy, nhưng mà chớ nói cho nhiều người biết. Nhiều người biết người ta sẽ sinh nghi, mà nghi thì nó không có thành tựu. Riêng về vấn đề này thì đạo diệt xin nói về cái kinh nghiệm cho quý vị biết. Thực ra những năm tháng ở thấp, đời gì có thể niệm ngày cả 40-50 ngàn câu Phật hiệu, chứ không phải là ít. Và thưa quý vị, một giờ có thể niệm cả 10 ngàn câu như thường à. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Câu nào ra câu đó, Nam mô A Di Đà Phật, nó rõ ràng, nghe rõ ràng, nhận biết rõ ràng, và nó nhanh như vậy nhưng mà không hề đớ lưỡi. Không hề đớ lưỡi. Vì sao mà có trường hợp đớ lưỡi? Giống như những người trì tụng đại bi hay là những câu mật chú khác, có khi là cái chữ H á, nó bị đớ lưỡi chữ H, nhưng mà ít bữa nữa tự nhiên thông qua chữ H, cái bị khựng khựng cái chỗ chữ ra, có khi là khựng cái chữ bà, có khi chữ hà. Thưa quý vị, nó có khi là nó khựng chỗ này, nhưng ít bữa nữa nó thông qua, rồi ít bữa nữa nó khựng cái chỗ khác, bởi vì cái khi mà tụng nhanh đó thưa quý vị, nó mình không có kiểm soát được, có lúc nó bị khựng chỗ này, có lúc nó bị khựng chỗ kia. Thì cái trường hợp đây là nó bị khựng chỗ mi á, là nó nằm trong cái trường hợp đó. Nhưng không có nghĩa rằng ai cũng niệm nhanh á cũng bị khựng cái chỗ mi, chỗ mi. Mà đây đạo diệt đã từng trải qua, đã biết kinh nghiệm về cái vấn đề này, nên đạo diệt nói niệm cái chữ mi á nó dễ hơn là chữ di. Hoàn toàn đạo diệt thấy rằng không phải như vậy, không phải như vậy. Đây là cái mắc mưu một chút xíu của Hòa Thượng Vạn Đức trong một cái thời điểm đó thôi, chứ không phải là nhất định ai niệm nhanh cũng bị đớ lưỡi, bị khưng cái chỗ chữ mi hay chữ gì. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là thưa quý vị, cái âm Bắc Kinh, âm Trung Quốc, Hán, mà tiếng chữ Hán thưa quý vị giống như cái gạch như thế này là gì? Là âm Bắc Kinh là sao? Di, cũng là gạch như thế này. Âm Hán Việt là sao? Nhất. Mà Quảng Đông sao? Dách. Số dách đó quý vị. Hay là Việt Nam mình sao? Một. Hay là âm Hán Việt là nhất cũng một chữ nhưng mà có nhiều âm, không? Âm Hán Quảng Đông, Hán Quảng Tây, Hán Phúc Kiến, Hán Bắc Kinh, Hán Việt, thưa quý vị, mỗi địa phương đọc theo cái âm khác nhau, vì chữ Trung Quốc là chữ chữ tượng hình, tượng thanh, tượng ý, nên khi mà âm Bắc Kinh á, khi mà phiên âm từ tiếng Phạn qua Bắc Kinh, tiếng chữ từ tiếng phổ thông Trung Quốc, rồi khi mà phiên âm lại tiếng Việt của mình á, thì nó bị sai, sai. Bây giờ nó sai như thế này, trong cái mật tông á, hòa thượng trong cái, bởi vì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu mật chú, mà mật chú là phải đọc nguyên văn cái tiếng Phạn nó mới trúng, chứ còn sai là nó không có linh, không có linh. Nhưng mà nó như thế này, trong cái chữ mật tông nó có cái chữ án, ví dụ một cái chữ án thôi, chữ án á là ở Ấn Độ hay là phương Tây người ta có đọc chữ án không quý vị? Có không? Không, người ta đọc chữ không? Ôm. Mani Om. Mình là sao? Án Mani Bát Nhòm, người ta ôm, đúng không? Mà người Nhật nó đọc sao? Là ông, chứ không phải là án, không phải là ôm gì đó. Và thưa quý vị, người Trung Quốc đọc sao? Chữ nam. Chữ án đọc chữ nam. Chữ án nó còn giống với chữ ôm, phải không quý vị? Chứ còn chữ nam có giống không quý vị? Đâu dinh dáng gì đâu. Nhưng mà người Trung Quốc chắc đọc không linh. Người Tây Tạng lại đọc khác nữa. Om Mani Padme Hum và Om Mani Padme Hum, sai khác như P, chữ P, thưa quý vị. Người Tây Tạng đọc có linh không quý vị? Linh không? Linh như nhau. Thưa quý vị, bởi vì sao mà nó linh? Bởi vì thưa quý vị, cái âm thanh của mật chú đây, nó không phải là cái âm thanh vật lý, không phải là âm thanh vật lý, từ cái hơi nó phát ra, nó đánh cái lưỡi hay đánh cái môi, mà nó phát ra âm thanh, đó là gọi là âm thanh vật lý. Cái rung động này là rung động vật lý. Còn cái âm thanh của mật chú, hay là khi mà chúng ta nguyện hay là lời nói đối với cái cõi mà cõi bên kia, thì nó không phải là âm thanh vật lý, mà cái sự dao động này là sự dao động của tâm thức. Khi chúng ta nói với nhau là âm thanh vật lý qua cái lỗ tai nghe được, phải không quý vị? Thế khi người chết đó có nghe được không quý vị? Nghe được không? Nghe chứ không nghe. Nghe bằng gì? Nghe bằng gì? Lỗ tai phải không? Tai đâu còn đâu nghe. Nghe bằng cái tâm thức. Nghe bằng cái tâm thức thì khi nói cũng bằng gì quý vị? Chỉ cần tâm thức giao thoa nhau. Khi mà chúng ta phục nguyện hay là chúng ta khấn ra quý vị, có cần ra tiếng không? Không ra tiếng. Chúng ta khởi tâm thì bên kia nhận được. Đó, cái câu mặc chú nó cũng vậy. Nó có sự rung động này không phải là cái rung động của âm thanh vật lý, mà cái rung động của cái tâm thức, thưa quý vị. Nên khi mà chúng ta đối với cái câu mặc chú, chữ án hay là chữ gì đó, chúng ta không cần nhất thiết chúng ta đọc ra tiếng, mà chúng ta niệm thầm cũng có cảm ứng, giống như niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Án Mani Bết Mi Hồng, cũng như nhau không khác. Thậm chí chúng ta không cần đọc gì hết, chúng ta chỉ cần quán cái chữ án hay chữ A hay chữ Hồng vân vân, cũng có thể thành tựu nữa. Huống nữa là đọc ra âm thanh. Nên thưa quý vị, nên người Ấn Độ đọc khác, người Tây Tạng đọc khác, người Nhật niệm chú nó khác, người Trung Quốc mỗi địa phương niệm khác, người Việt Nam niệm khác. Nhưng mà có linh không quý vị? Linh không? Linh như nhau, chứ không phải là không có linh. Đó, từ xưa nay, từ sau này mới có cái ký âm Latin, đọc bằng ký âm Latin, ký âm phiên ra. Chứ ngày xưa chư tổ ở Việt Nam hay là Trung Quốc làm gì có ký âm Latin, không có gì. Nên chúng ta chỉ cần đặt trọn niềm tin, dịch sao á thì đọc y vậy, đừng có nghi ngờ. Mà nghi thì nó không có linh, không có nghi thì nó sẽ linh hết. Nên câu Nam Mô A Di Đà Phật nó là câu mật chú, chúng ta đọc Nam Mô A Mi nó cũng linh, mà Nam Mô A Di nó cũng linh thiêng như thường. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta đang niệm Đức Phật ở đâu quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, Mi Đà bên kia biết liền. Còn khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đang niệm ai? Đức Phật ở đâu quý vị? Ở đâu? Ở Tây Phương chứ ở đâu? Lúc đó Đức Phật Di Đà bên Tây Phương có biết không quý vị? Biết chứ sao không biết? Không. Nên chúng ta đọc Nam Mô A Di Đà Phật Ngài cũng biết, mà Nam Mô A Di Đà Phật Ngài cũng biết. Đó. Nên nếu mà nói đổi Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải đổi luôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát luôn. Phải không quý vị? Thực ra cái chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đâu phải là tiếng Phạn, âm Hán Việt Nam Mô Avalokiteshvara. Hay là người Hoa người ta đọc sao? Nam Mô Quan Sijipusa, chứ không phải là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà người Việt Nam đọc có linh không quý vị? Niệm Đức Quan Âm Ngài có tới cứu hộ không? Có chứ không có. Đó thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng như vậy. Chúng ta đừng có nghi. Ngày xưa rồi cái thứ tư nữa là ngày xưa đến giờ có ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Có không quý vị? Đâu có. Nên quý Phật tử chúng ta đối với cái câu Nam Mô A Di Đà Phật không có nghi thì sẽ thành tựu. Mà xưa nay chư tổ cũng như tất cả những cư sĩ bình thường đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và có rất nhiều gương vãng sinh, thì bây giờ chúng ta niệm cũng vãng sinh như thường. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì quý Phật tử chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư chia sẻ cho quý Phật tử chúng ta được biết là mục đích của mình đó, niệm Phật là để gì? Để đạt được cái sự an lạc ở trong nội tâm của mỗi chúng ta. Còn 6 chữ hay 4 chữ nếu như chúng ta không để tâm vào đó thì chúng ta có niệm thế nào đi chăng nữa thì tâm chúng ta vẫn bất an. Và gì? Càng có niệm nhiều bao nhiêu mà tâm chúng ta không đặt vào câu niệm Phật thì đến lúc lâm chung Đức Phật cũng sẽ gì? Cũng sẽ không đến được với chúng ta. Đó là cái ý thứ nhất là Đại Đức Giảng Sư muốn nói với chúng ta rằng là gì? Chúng ta niệm 6 chữ hay chúng ta niệm 4 chữ đều được hết. Mà quan trọng là gì? Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải gì? Phải chú tâm vào câu niệm Phật của mình. Thì như vậy chúng ta mới có được cái lợi ích. Còn nếu như chúng ta niệm 6 chữ hay niệm 4 chữ mà chúng ta không để tâm của mình vào đó thì tất cả đều không có lợi ích gì hết. Thì đó là cái ý thứ nhất mà Đại Đức Giảng Sư chia sẻ cho quý Phật tử chúng ta. Và ý thứ hai là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả chúng ta đều gì? Đều hướng về với Đức Phật ở cõi gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế cho nên là sao? Tùy theo cái gì? Cái ngữ âm của mỗi gì? Mỗi nơi hay mỗi vùng. Chúng ta từ trước đến giờ người miền Bắc chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Đấy. Thì chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật là Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương sẽ gì? Chứng chi cho tấm lòng của chúng ta. Còn gì? Nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới đúng, còn A Di Đà Phật là không đúng. Thì cái này chính là chúng ta gì? Khởi cái ý niệm phân biệt và chấp trước. Chính cái chấp trước của chúng ta nó đã đánh mất đi cái sự an lạc ở trong mỗi chúng ta. Thế cho nên chúng ta niệm Phật hướng đến Đức Phật ở Tây Phương thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì cũng đều như nhau cả. Quan trọng là mình có niềm tin vào Đức Phật Di Đà ở cõi gì? Cõi Tây Phương. Thì qua lời chia sẻ vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư đã giúp cho quý Phật tử chúng ta hiểu thêm về việc chúng ta niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta đã được rõ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai là: bạch thầy, con nghe quý thầy giảng mình học Phật không cần phải học tụng nhiều kinh điển mà chỉ học tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật Di Đà là đủ. Kính mong quý thầy cho chúng con được biết là chúng con học tụng thêm những kinh điển khác nữa có được không, và chúng con đều hồi hướng về cực lạc thì đến lúc lâm chung Phật Di Đà có tiếp dẫn chúng con về thế giới của Ngài không? Xin quý thầy từ bi hoan hỷ cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử Hoa Tâm ở thành phố Hà Nội. Thì với câu hỏi này, một lần nữa chúng con thành tâm kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ chia sẻ cho Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thầy có trong những năm ở thất và cũng như ở ngoài, thầy có đọc rất là nhiều lần kinh Vô Lượng Thọ. Thầy thấy kinh này rất là hay. Trước hết là thầy nói cái lợi ích của tụng kinh Vô Lượng Thọ như thế này. Quý vị biết chúng ta cái đầu chúng ta bổ ra có cái gì trong này quý vị? Có gì? Có máu à? Có toàn là phim ảnh nè, nhà lầu xe hơi nè, tiền của nè, danh lợi nè, kiếm cái hình ảnh cực lạc có trong này không quý vị? Kiếm cả ngày không có nữa, không quý vị? Toàn là cái thế gian ở trong này không à? Mà nó đã nhiều quá rồi phải không quý vị? Bây giờ có muốn đưa thế gian vô nữa không? Thì chết đó thưa quý vị. Chết rồi cái gì? Cái cõi cực lạc đâu có mà hiện ra đâu, trong đầu vẫn hiện ra đâu, phải không quý vị? Mà thưa quý vị, kinh Vô Lượng Thọ, thầy thấy kinh này diễn tả cái cảnh giới cực lạc cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta phải đưa cảnh giới cực lạc Di Đà thanh tịnh trang nghiêm vào trong đầu chúng ta. Chúng ta phải đưa cái 48 đại thệ nguyện độ sinh rộng lớn của Đức Phật Di Đà vô cái đầu của chúng ta. Nhét nó vô, cố gắng nhét nó vô cho thiệt nhiều. Chúng ta phải đưa cái ba bậc vãng sinh thượng bối, trung bối, hạ bối ở cõi cực lạc, thượng bối về tu như thế nào, trung bối về tu như thế nào, hạ bối về tu như thế nào vào trong đầu chúng ta. Và đưa cái chánh nhân là Đức Phật Di Đà qua năm thế chí, rồi thánh chúng thanh tịnh trang nghiêm cõi cực lạc vào đầu chúng ta. Rồi đưa cái những cái lời dạy Đức Phật dạy chúng ta về ngũ thống, ngũ thiêu vào trong đầu chúng ta cho nhiều càng tốt. Nên thầy thấy rằng đối với hành giả tu tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ là rất cần thiết, mà thầy thường hay tụng, thấy lợi ích vô cùng, và Phật tử chúng ta cũng nên trì tụng. Đồng ý không quý vị? Hay quá phải không quý vị? Cảnh giới cực lạc như vậy mà không đưa vô thì rất là uổng, đáng tiếc. Nhưng mà thưa quý Phật tử, quý vị bây giờ á, quý vị ra ngồi đường á, mà đi vô chợ ở Bắc Ninh này ha, quý vị nói quý vị đồng kinh Vô Lượng Thọ đi, niệm Phật đi, người ta có niệm không quý vị? Trời ơi, niệm Phật mà té tiền té bạc cái tôi niệm cho không quý vị? Hay là quý vị mà vô mấy cái thiền đường người ta tu thiền á, mà nói người ta niệm Phật có được không quý vị? Cũng không bao giờ được thưa quý vị. Và quý vị vô cái chỗ mặt tông á, mấy người tu thiền sao niệm Phật chỉ dành cho mấy bà già rụng răng á, thưa quý vị. Chứ còn tôi như vậy mà nói niệm Phật. Rồi mấy cái người mà tu mặt tông thưa quý vị, trời, người ta cần ba cái gì? Cái linh nghiệm, cái cao siêu, cái thần biến của cái mặt chú. Chứ niệm Phật lâu lắm thưa quý vị, ngay đây mà thành tựu tam mặt tương ưng, tức thân thành Phật, cần gì phải niệm Phật. Đó thưa quý vị, cái căn tính chúng sinh nó vô lượng vô biên, sở thích chúng sinh là vô lượng vô biên, cái nghiệp chúng sinh trong kinh Vô Lượng Thọ sao bất khả tư nghị. Có người từ âm thanh mà vào đạo, người từ sắc tướng mà vào đạo, có người từ nói tụng kinh mà vào đạo, vân vân, vô lượng vô biên thưa quý vị. Và vì chúng sinh vô lượng vô biên, căn tánh chúng sinh vô lượng vô biên, cái nghiệp lực chúng sinh cũng vô lượng vô biên như vậy, nên giáo pháp của Phật phải sao quý vị? Phải vô lượng vô biên chứ, Không có gì à, giáo pháp của Phật phải vô lượng vô biên thì mới đáp ứng được cái sở thích của tất cả chúng sinh. Mà thưa quý vị, tất cả đều là mục đích gì? Đưa chúng sinh vào đạo. Đưa nên thưa quý vị, cái Phật pháp pháp môn nó không có cao thấp à, không có cao thấp. Cao thấp sai khác là do cái căn tánh chúng sinh nó có sai khác. Cái kinh Phật cũng vậy, có kinh nào Đức Phật cũng kinh nào Đức Phật cũng nói là đề nhất kích phải không quý vị? Có kinh nào Đức Phật nói đề nhị không? Có không quý vị? Đọc hết kinh điển có kinh nào Đức Phật nói kinh này đề nhị, kinh kia đề nhất, có không quý vị? Không, kinh nào cũng đề nhất hết. Kinh Pháp Hoa cũng đề nhất, kinh Hoa Nghiêm cũng đề nhất, kinh Địa Tạng cũng đề nhất, Vô Lượng Thọ cũng đề nhất, thậm chí kinh Vu Lan cũng cũng đề nhất luôn. Không quý vị? Nhưng mà Đức Phật nói có hư dối không? Không có hư dối, vì căn tánh người ta là căn tánh Hoa Nghiêm, thì cái người tụng Hoa Nghiêm mà căn tánh Hoa Nghiêm thì là đệ nhất, phải không quý vị? À, cái người cái căn tánh của người ta Pháp Hoa thì người ta tụng Pháp Hoa thì người ta sẽ thành tựu được, và đó là Pháp Hoa là đệ nhất. À, cái người có duyên với Vô Lượng Thọ, tụng Vô Lượng Thọ người ta thấy thích thú, người ta niệm Phật được nhất tâm thì Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Đó, quý vị thấy có sai khác như vậy. Nên chúng ta thấy rằng kinh Phật kinh nào cũng đệ nhất, kinh nào cũng rốt ráo, kinh nào cũng thành tựu được hết. Và cái thứ nữa là thưa quý vị, đạo gì có coi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mà Hòa Thượng Thiện Tâm trích ra trong cái bộ Mấy Điều Sanh Thanh, hay là Hòa Thượng Thích Trí Tình trích ra trong cái quyển Đường Về Cực Lạc, thầy coi đây cái bộ này là nói về gì? Nói về cái gương vãng sinh, cái hành trạng của chư tổ Tịnh Độ Tông, cũng như tất cả những hành giả Tịnh Độ cư sĩ, thậm chí những người phàm phu tục tử bình thường được vãng sinh từ xưa đến nay rất là nhiều chuyện. Thầy thấy chẳng có ai tụng kinh Vô Lượng Thọ hết, toàn là gì? Pháp Hoa nè, Bát Nhã nè, Niết Bàn nè, Hoa Nghiêm nè, vân vân, Dược Sư nè, mà nhiều nhất là nhiều gì? Pháp Hòa. Đó là thầy nói sự thật, bởi vì không có thể nói trái hơn được. Hầu như là không có, rất là hiếm ai tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mà kinh Vô Lượng Thọ là đã được dịch ra tiếng Trung Hoa, tiếng Việt Nam từ rất là sớm. Và thưa quý vị, người xưa có vãng sinh không quý vị? Có không? Rất là nhiều. Sau thời gian gần đây và mới đề xướng ra cái việc tì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mà thầy cũng xin nhắc lại quý vị là kinh Vô Lượng Thọ rất là hay nghe, chứ đừng có nói ông thầy chê kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ rất là hay, rất là lợi ích. Nhưng mà thưa quý vị, nó lợi ích khi nào chúng ta có cái chủng tử căn tánh. Và chính vì vậy thời gian gần đây có nhiều người tụng kinh Vô Lượng Thọ thấy rằng cái người tụng kinh khác á là nói sao quý vị? Tu tạp, tạp nhạp, Vô Lượng Thọ và A-di-đà Phật là đủ. Còn nói đó là tạp nhạp. Các ai nghe vậy chưa? Tạp nhạp. Nói như vậy á thì phỉ báng chư tổ sao? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 chính là cái ngày sinh của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tức là hóa thân của Phật A Di Đà đó thưa quý vị. Ngài suốt cả cuộc đời của Ngài chỉ chuyên tụng cái bộ kinh Pháp Hoa, không bỏ một ngày nào hết. Và thưa quý vị, Ngài Ấn Quan cũng như Ngài Vân Thê là hai vị tổ nổi tiếng của Tịnh Độ Tông. Ngày giờ ai tụng kinh gì thì tụng, ta suốt cuộc đời chỉ có quyển kinh A-di-đà, có Vô Lượng Thọ đâu. Phải không quý vị? Quý vị lật ra chư tổ, 13 vị tổ, có vị tổ nào mà đề xướng mạnh cái kinh Vô Lượng Thọ đâu. Có Ngài Thiền Đạo thì cũng có, nhưng mà Ngài cũng chú giải rất là nhiều kinh như Quán Vô Lượng Thọ và nhiều kinh khác. Thưa quý vị, nên chúng ta nên y cứ ai bây giờ? Không y cứ chư tổ thì y cứ ai? Và thôi, có người nói mới hồi xưa chư tổ chân tánh bực thượng, các ngài tụng kinh khác được, kim tu. Nhưng mà thưa quý vị, đâu phải là riêng chư tổ, người xưa cũng rất là nhiều cư sĩ vãng sinh mà tụng bất rất là nhiều kinh, hay là ông Trương Trình Chi đó. Thưa quý vị, ta suốt cả cuộc đời chỉ có cái câu Nam Mô Di Đà Phật và nhờ cái bộ kinh Pháp Hoa này, hôm nay ta vãng sinh cực lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó thưa quý vị, nên quý vị phải biết như vậy. Thầy nói không có thiên về một bên, vô lượng thọ hay là phải nói hay, lợi ích là phải nói lợi ích. Còn cái gì mà từ xưa đến nay nó như thế nào thì thầy phải trình bày cho nó hết cái nghĩa, không nói thì thôi, nói thì phải nói cho rõ ràng nó như vậy. Nên thưa quý bà tử, cái người tu mà tụng kinh vô lượng thọ niệm A Di Đà mới là rốt ráo, còn tụng kinh khác là tạp nhạp. Thưa quý vị, rốt ráo là sao quý vị? Tu rốt ráo là sao? Quý vị định nghĩa cái chữ rốt ráo này coi. Rốt ráo á là thuần nhất, không có xen tạp, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là thêm vô lượng thọ nữa, còn ngồi ra phải kim cái tu coi tivi nữa. Có rốt ráo không quý vị? Có rốt ráo quý vị? Cái đó là tạp nhạp chứ rốt ráo quý vị. Không quý vị, cả sáng tối ngày ngồi coi tivi, tối lên tụng quyển vô lượng thọ, rồi niệm mấy câu Phật hiệu nó rốt ráo. Rồi tối ngày cứ đi ngồi lê nói mách, rồi cứ tối ngày điện thoại buông dưa lê, biết cả ngày nói tu rốt ráo, còn người khác là không rốt ráo, tu tạp nhạp. Phải không quý vị? Rốt ráo là phải buông hết. Phải không quý vị? Chỉ có duy nhất Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là một cái quyển nào đó mà đúng á, nói cho đúng nghĩa là tín hành nguyện cho kiên cố, đó là rốt ráo. Thưa quý vị, nguyên một đời vãng sinh và tinh tấn tu tập, đó gọi là rốt ráo đó. Nên thầy thấy rằng quý Phật tử chúng ta nói vậy thôi, chứ tụng kinh gì đó tụng, nhưng mà phải lấy cái câu Phật hiệu làm cái chánh hạnh, rồi tùy theo sở thích của mình mà trì tụng tất cả kinh điển, tùy theo sở thích của mình. Nhưng mà tụng kinh gì đó tụng cũng nên tụng thêm kinh vô lượng thọ, quý vị nhớ nghe, tụng thêm kinh vô lượng thọ để biết cảnh giới cực lạc, để biết 48 đại nguyện Đức Phật Di Đà, để biết về ba bậc vãng sinh. Rồi có như hòa thượng Vạn Đức của chúng ta, hòa thượng chủ tịch đó, suốt cả cuộc đời ngài chỉ có một bộ Kim Cang và quý vị Phổ Hiền hạnh nguyện. Mà Phổ Hiền là tịnh độ ngũ kinh, nằm trong tịnh độ ngũ kinh. Đến hôm nay đã 90 mấy tuổi rồi, hòa thượng vẫn không bỏ một ngày nào, suốt cả 50 năm trời không bỏ một ngày nào tụng kinh Phổ Hiền. Vì khi trì tụng cái Phổ Hiền hạnh nguyện đó thì cái công đức vô lượng vô biên, ác nghiệp tiêu trừ không thể nghi bàn, tự nhiên cái cho nó thâm nhập ở trong tạng tâm, từ đến lúc lâm chung cái thập hành Phổ Hiền nó dẫn thẳng về cõi cực lạc, mà thưa quý vị làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sinh đó. Chứ đâu phải là chính vì vậy mà Phổ Hiền hành nguyện nó cũng thuộc về tịnh độ ngũ kinh. Tạp nhạp không quý vị? Đâu tạp nhạp được đó. Nên thầy kết lại là tất cả quý pháp á, thì không có cao thấp. Cao thấp là do căn cơ có sai, có cao thấp, có sai biệt. Chứ pháp không cao thấp. Giống như thuốc á, không có thuốc hay, thuốc dở. Trúng bệnh là diệu dược, chứ không có cao thấp. Rồi thưa quý vị, về chư tổ cũng như tất cả hành giả tịnh độ xưa nay trì tụng rất là nhiều kinh điển mà cũng vãng sinh dư thường. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì qua phần trình bày vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư, chắc đã giúp cho quý Phật tử chúng ta thỏa mãn những cái thắc mắc của mình rồi, đúng không quý vị? Đúng không? Cho một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đại Đức Giảng Sư. Thì kính thưa quý Phật tử, thì vừa rồi qua phần chia sẻ cũng như là trình bày của Đại Đức Giảng Sư, thì quý Phật tử chúng ta đã hiểu được rằng là tất cả các kinh điển mà Đức Phật dạy cho chúng ta đều là nhằm một mục đích gì? Chữa về bệnh tâm cho chúng ta. Chúng sinh có 8 vàng 4 ngàn căn bệnh của trần lao thì Đức Phật của chúng ta là một vị lương y tài giỏi, cũng có gì 8 vàng 4 ngàn gì phương thuốc để trị bệnh cho tất cả chúng sinh, thì căn tánh của mỗi chúng ta phù hợp với gì, với bộ kinh nào, với pháp môn nào thì chúng ta hành trì theo pháp môn đó, chứ chúng ta đừng gì đề cao pháp môn của mình rồi chê bai xem thường pháp môn khác, như vậy chúng ta mang tội hủy bán, đúng không quý vị? Thế cho nên Phật tử chúng ta phải hiểu rõ điều đó để chúng ta gì vững tâm chúng ta tu hành đấy, chứ không phải là gì chỉ có một kinh Vô Lượng Thọ là number one, còn các kinh khác thì không phải number one với mình, nhưng đối với người khác thì làm sao? Không phù hợp. Chúng ta tu tập pháp môn của mình thì chúng ta gì hành trì theo pháp môn đó, đồng thời chúng ta cũng phải làm sao? Phải tôn trọng bạn của mình. Bạn của mình có pháp môn riêng của bạn mình, chứ mình không được gì nói pháp môn của tôi là số 1, thì chúng ta mới gì mới tu hành nó mới có an lạc. Còn nếu như chúng ta cứ đề cao pháp môn của mình, chúng ta chê ba người này nói người kia là tu không đúng pháp, thì như vậy chính chúng ta đã bất an rồi, tạo lên một cái sự hoang mang cho người khác nữa, thì chính như vậy chúng ta là những người mang tội. Thế cho nên qua phần trình bày cũng như là phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư, thì hằng ngày chúng ta tụng kinh buổi sáng thì chúng ta thường hay đọc 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, hay chúng ta thường đọc tứ hằng thề nguyện, chúng ta học tất cả đấy. Nhưng mà tất cả những cái học, những cái gì, những cái việc làm mà theo hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát, giống như Hòa Thượng Tịnh Không đó, chúng ta thấy ngài gì, ngài lấy chánh hạnh là gì, là niệm Phật đấy. Nhưng mà trợ hạnh của ngài là cái gì? Ngài tu theo gì? 10 hạnh nguyện của Đức gì, của Đức Phổ Hiền, đều hướng về gì, về cực lạc. Thế cho nên làm sao chúng ta phải biết điều đó để chúng ta gì hành trì cho nó đúng với chánh pháp, thì như vậy chúng ta mới có được gì, được an lạc trong cái vấn đề tu tập của mình. Thì qua phần trình bày vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư thì chúng tôi có mấy lời nói thêm như vậy, thì kính mong quý Phật tử chúng ta cố gắng tinh tấn trên bước đường tu học, mình lựa chọn pháp môn cho phù hợp, mà chỉ có pháp môn nào phù hợp với mình thì pháp môn đó là tối thắng, kinh nào hợp với mình thì kinh đó là tối thắng với mình thôi. Còn với người khác thì chúng ta đừng có áp đặt cho người khác. Đó là những lời quý thầy muốn gửi gắm đến quý Phật tử chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3, là kính bạch quý thầy, bố con vừa qua đời, lúc bố con vừa mất, con có mời ban hộ niệm tới hộ niệm cho bố con. Sau khi hộ niệm được 8 tiếng, mọi người kiểm tra thoại tướng thì thấy chân tay bố con mềm mại và nóng ở đỉnh đầu. Mọi người vỗ tay và nói rằng bố con đã vãng sanh. Kính bạch quý thầy, có phải bố con đã được vãng sanh như lời ban hộ niệm nói không? Vậy xin quý thầy cho chúng con được biết là những trường hợp mềm mại chân tay và nóng ở đỉnh đầu như vậy thì có phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Vậy kính mong quý thầy từ bi chỉ dạy để cho Phật tử chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nóng trên đỉnh đầu á là quyết định gì quý vị? Vãng sinh cõi thánh, mà thường cái người tu tịnh độ là vãng sinh dễ cõi Phật Di Đà. Mà trên trán là sao quý vị? Cõi trời, ngực là cõi người, bụng là súc sinh. Gối là đồ bằng chân là địa ngục ngạ quỷ vân vân. Thưa quý vị, và cái yếu tố thứ hai, thoại tướng thứ hai nữa, cái đó là gọi là hơi ấm phải không quý vị? Còn yếu thoại tướng thứ hai nữa là gì? Tay chân mềm mại, là cái thoại tướng gì quý vị? Vạn sinh, phải không? Phải không quý vị? À, hôm trước có Phật tử gọi điện cho Đồ Diệt, nói bạch thầy, bố con ban hộ niệm tới hộ niệm xong 20 tiếng đồng hồ, bố con bây giờ là kiểm tra hết rồi, còn nóng trên đỉnh đầu, tay thì mềm mại hết, mà còn cái chân nó lẫn cứng khừ à. Bạch thầy, bố con đi về đâu? Về đâu quý vị? Về đâu? Đặt đỉnh đầu thì ấm, tay thì mềm, mà chân thì cứng như khúc gỗ à. Đi về đâu quý vị? À, Đồ Diệt nói về hai nơi. Cái đầu thì về cõi Cực Lạc, còn cái chân thì đi xuống địa ngục. Chứ gì nữa, đầu ấm thì về cõi Cực Lạc, mà chân cứng thì về cõi địa ngục chứ gì nữa. Mà 20 tiếng đồng hồ rồi còn thiếu chỗ nào nữa? Thưa quý bà tử, thầy nói vui vậy thôi, chứ ấm trên đỉnh đầu, tay chân mềm mại, tươi nhuận, đó cũng là cái thoại tướng tốt. Thoại tướng tốt, quý vị nhớ. Và trong kinh Phật có nói cái người trước khi ra đi, cái người đó vui vẻ với mọi người và kêu tắm rửa, thích sạch sẽ, là cái thoại tướng dấu hiệu tốt. Và cái người ra đi, trước khi ra đi mà buồn bã hay câu có với mọi người, hay là thân hình hôi dơ, thì đó là cái biểu hiện ra đi về cái đường xấu. Đó. Thì thưa quý vị, cái thoại tướng mà đỉnh đầu nóng hay là tay chân mềm mại là cái thoại tướng tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ trong 1.000 người ở đây, đưa hết chân ra thầy kiểm tra thoại tướng coi. Coi thử cái chân ai mềm à, ai cứng à. Trong này có nhiều người cái chân cứng như khúc gỗ à, có không quý vị? Rồi có nhiều người thì cái chân mềm giống như hoa hậu vậy, hay người mẫu đó, có không? Mà cái nhóm mà chân mềm với lại nhóm chân cứng khi chết là cái nhóm nào là mềm nhiều hơn? Nhóm nào? Cái nhóm mà khi sống mà chân mềm thì khi chết thì sao quý vị? Nhiều hơn chứ. Cái nhóm mà chân gỗ thì sao? Cứng như khúc gỗ á, thì quý vị, thì khi chết thì nhất định cái số lượng mà cái chân cứng là nhất định là nhiều hơn. Rồi có một trường hợp nữa, bạch thầy, chúng con đi hộ niệm cho một người đêm khuya, thì nghe gọi điện thoại, nóng hết trên đỉnh đầu rồi. Rồi sau đó mấy ngày sau thì có nhập về, nói là cái người trong gia đình đó, rồi nói chỉ là chỉ cháu chỉ con, rồi nói chuyện này chuyện kia, có chuyện đúng có chuyện sai là sao thầy? Nắm trên đỉnh đầu là vãng sinh rồi, mà sao lại nhập về nói tầm bậy tầm bạ chứ? Thì thưa quý vị, cái này nó cũng khó biết, nhưng mà thầy xin nói lại là ấm trên đỉnh đầu và tay chân mềm mại tươi nhuần, đó là cái thoại tướng tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta không có nên chạy theo ba cái đó nhiều. Chạy theo ba đó nhiều, thưa quý vị, không bảo đảm đâu. Đó. Cái nữa là sao? Có nhiều ban hộ niệm á, thưa quý vị. Ban hộ niệm sao? Khi được vài ca vãng sinh á thì sao? Cả thế giới đều biết hết. Phải không quý vị? Có được ca vãng lâu lâu, được ca vãng sinh, cả thế giới đều biết hết. Mà hàng trăm ca mà không vãng sinh thì sao? Chúng mình biết thôi nghe. Không có gì? Có gì không? Chính vì vậy mà nó có những cái tệ đoan, tức là gì? Nóng dưới bằng chân thì đẩy lên cho tới bụng. Ở bụng thì đẩy lên cho tới trán. Có gì không? Có chứ không, cái thầy có lạ gì với cái này đâu. Phải không? Đó, cái đó vì sao chúng ta quá chạy theo mấy cái này, dựa vào cái này và quá chạy theo cái này, thì thưa quý vị, nó sẽ trước sau gì cũng phát sinh tệ đoan và thầy xin nói quý Phật tử, cái việc hộ niệm cho người lâm chung là rất là cần, đối với mình cũng cần nữa, chứ không phải là đối với ai. Và chúng ta đi hộ niệm cho người với cái tâm thái nào, với tâm như thế nào? Mang cái tâm mà phiền não khổ đau tham sân si đi niệm thì thưa quý vị, khó vãng sinh đó. Mệnh chưa vãng sao hộ niệm người được. Trước hết là chúng ta phải mang cái tâm thương yêu cái người sắp lâm chung đó như là cha mẹ của mình đó. Thưa quý vị, khi mà cha mẹ mình lâm chung á, mình có siêng năng không? Siêng năng không quý vị? Rất là siêng năng. Người dân nước lạ thì ít, chứ cha mẹ thì thầy nói là nhất định là siêng năng. Cha mẹ mình hay con cái mình sắp lâm chung á, mình niệm có tha thiết không? Có quý vị? Có, nhất định là tha thiết, kêu gào thám thiết lắm, không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, khi cái người dân nước lạ thì chắc là không có bằng. Hôm nay chúng ta đi hộ niệm, chúng ta mang cái tâm đó đi hộ niệm. Mang cái tâm là coi cái người sắp lâm chung nó giống như cha mẹ mình, con cái mình hộ niệm. Và khi đi đến hộ niệm, chúng ta làm hết mình vì cái người sắp lâm chung. Hộ niệm hết lòng, hết dạ, hết sức của mình. Xong sau, bàn giao đi về, khỏi kiểm tra thội tướng, khỏi kiểm tra thội tướng. Người ta có phước lành, có nhân duyên á, thì người ta vãng sinh, không có nhân duyên thì thôi, mình cũng đã hết lòng, hết dạ với người ta rồi. Chứ thưa quý vị, được vài ca vãng sinh á, nghe 11 giờ khuya mà nghe alo á, cái là xấu gì, dùng mình và chạy liền, không biết mệt mỏi còn quý vị, tới nó tha thiết. Nhưng vài ca không vãng sinh á, nghe alo cái nó mệt dữ lắm, không quý vị, mệt. Mà chúng ta cứ tối ngày á, mà cứ chạy theo mấy cái này, lúc mệt, lúc vui, lúc buồn, lúc cái này, lúc kia, thì thưa quý vị không có bền đâu. Và chúng ta đi hộ niệm với cái tâm trạng là hết vì cái người lâm chung nó như cha mẹ của mình. Và hôm nay chúng ta hộ niệm xong, ngày mai chúng ta còn hộ niệm nữa chứ, không có gì. Hôm nay bàn giao xong, ngày mai alo chúng ta đi tiếp, và chúng ta đi suốt cả cuộc đời luôn, chứ không có phải là một ngày một bữa đâu. Mà chúng ta cần phải mang cái tâm như vậy, làm hết mình, đừng có làm cho lấy có, đừng có làm cho lấy có, làm cho nó nhiệt tình, chí thành, tha thiết, làm hết lòng hết dạ rồi bàn giao xong, 10 tiếng, 20-30 tiếng gì đó, hết sức rồi đi về. Còn cái chuyện thoại tướng nội độ không quan tâm, đừng có quan tâm. Thưa quý vị, cái nhân duyên người ta phước lành thì người ta vãng sinh, không vãng sinh thì cái nhân duyên chưa đủ, mình cũng đã hết lòng hết dạ rồi. Chứ còn chạy theo cái thoại tướng này thì nó trước sau gì nó cũng sinh cái tệ đoan. Và thưa quý vị, Phật pháp thầy thấy ở Hoằng Pháp nó rất là sáng sủa, thầy thấy ở rất là sáng sủa vô cùng, nó mới mẻ mà nó rất là sáng, chứ không có phải. Chứ bây giờ thưa quý vị, tối ngày cứ ba cái chuyện mà thổi tướng thổi tá này như thế này, thưa quý vị, chạy theo miết cái này á, mà thưa quý vị, và trước sau gì nó cũng u ám và nó sinh tệ đoan. Mà bây giờ thầy thấy mầm móng nó có rồi đó, chứ không phải là không có đâu. Nên quý vị ban hộ niệm thành lập rất là tốt, việc hộ niệm vãng sinh là rất là tốt. Nhưng mà đi hết lòng hết dạ, đi như vậy thì thưa quý vị nó không có phát sinh tệ đoan đâu. Đi làm hết lòng hết dạ xong rồi đi về giống như xưa nay bình thường vậy đó, đừng có chạy theo bất cái thoại tướng đó. Mà chạy theo cái thoại tướng đó thì nó sẽ trước sau nó phát sinh tệ đoan. Mà đem cái tâm mà cứ được mất rồi tốt xấu như thế này á, thì đi nó không có bền, không hiệu quả đâu, thưa quý vị. Nên thầy nói quý Phật tử, làm sao cho cái pháp môn tịnh độ của chúng ta nó sáng sủa chút, chứ không phải là pháp môn tịnh độ chỉ dành cho cái người chết không như vậy đâu. Phải không quý vị? Cho nó sáng sủa chút. Mà thầy biết là ngày trụ trì Hoằng Pháp, thưa quý vị, là cái người rất là nhiệt tình trong cái việc hộ niệm, nhiệt tình trong cái việc là nâng đỡ ban hộ niệm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng sau này chắc là thấy những cái tệ đoan như vậy, mà rồi có nhiều cái, thưa quý vị, Phật pháp nó u ám quá. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây có những cái chắc là có thay đổi, mà quý vị trong ban hội niệm chắc biết. Mà thầy nói cái này nó ngồi lề chút, nên quý Phật tử chúng ta phải coi lại cái vấn đề này. Thầy nói á, đừng có chú trọng nhiều vào cái thoại tướng vãng sinh. Đi làm với cái tâm niệm như vậy, hết lòng hết dạ sống bàn giao. Còn cái chuyện mà cái thoại tướng nó như thế nào đó thì thầy không có biết vãng sinh hay không, thầy không có biết, nhưng thầy tin rằng là rất tốt. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vừa rồi thì chúng ta đã được nghe phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư. Thì kính thưa quý Phật tử, thì khi gia đình chúng ta có người thân mất thì được ban trợ niệm đến trợ niệm cho người thân của mình, đó là một điều rất là quý. Chúng tôi thấy qua vấn đề thực tế là gì? Niệm Phật được mấy tiếng cái bắt đầu làm sao? Giở quần, giở áo của cái người mất đó lên gì? Để kiểm tra gì? Kiểm tra thoại tướng. Thì chúng tôi thấy đây là một cái việc làm không nên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đến để trợ niệm cho người đó, cầu cho người đó được về cảnh giới an lành, chứ không phải đến để gì? Vì cái thành tích. Vì cái thành tích đó mà chúng ta đến là gì? Mình đem hết cái tâm của mình đến để niệm Phật với một lòng gì? Coi người đó như là người thân của mình, như Đại Đức Giảng Sư nói đấy, là gì? Mong sao cho người đó được về thế giới an lành đấy. Chứ không phải niệm được một tiếng, hai tiếng là bắt đầu làm sao? Vén quần, vén áo, sờ đầu, sờ chân, sờ tay cái người mất đó để kiểm tra. Chúng ta kiểm tra như vậy được cái gì? Đấy. Thế tại sao mình không đặt cái vấn đề gì? Mình đến đây để làm gì? Mình đến đây để trợ niệm, để tiếng người đó về thế giới an lành. Đấy. Mà cần gì chúng ta phải gì? Phải kiểm tra. Đấy. Thế cho nên các Phật tử chúng ta phải biết gì? Người mà được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải dễ. Trong Kinh Di Đà Đức Phật có nói đấy, không phải dựa vào gì một chút ít nhân duyên phúc đức mà được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại xem, cả đời không biết gì đến đạo, đến lúc chết thì bắt đầu mời mấy ban hộ niệm đến niệm Phật, thì khi kiểm tra thoại tướng thấy nóng như vậy, nói vãng sinh. Thì như vậy nên chúng ta thử hỏi làm sao? Cái người đó gì? Nhân duyên thiện căn phước đức ở đâu? Đúng không quý vị? Thế cho nên làm sao? Khi chúng ta gì? Đi trợ niệm cho ai đấy, thì như Đại Đức Giảng Sư có nói là chúng ta đem hết tấm lòng của mình đến để trợ niệm cho người đó, chứ không nên kiểm tra thoại tướng đấy. Mà cũng đừng bao giờ nói làm gì, người này được vãng sinh về thế này, người kia được vãng sinh về thế kia, hay người này bị làm sao, bị đọa. Chúng ta nói như vậy là vô tình làm sao? Mình không phải là thánh nhân, mình không biết những vị đó đi về đâu. Mình nói như vậy là nói càm, là như vậy làm sao? Mình mang tội vọng gì? Vọng ngữ đấy. Thế cho nên làm sao? Là Phật tử thì chúng ta phải gì? Phải cẩn thận cái điều này, chứ không phải làm sao? Đi hộ niệm rồi kiểm tra thoại tướng rồi tuyên bố những câu sanh dờn đó. Nếu mà như vậy chúng ta thử nghĩ xem, nếu như mà chỉ cần hộ niệm mà được vãng sinh thì quý vị đến đây tu làm gì? Đúng không? Quý thầy đi xuất gia để làm gì? Đúng không quý vị? Hằng ngày làm sao? Suốt ngày gì? Nghiên cứu, học tập rồi gì? Tu tập đó. Để làm gì? Thì như vậy bây giờ làm sao? Cần gì phải đi gì? Phải đi tu, cứ ngồi ở nhà thôi. Ở nhà lo làm ăn kiếm tiền rồi đi ăn chơi nhảy múa, đến lúc chết thì mời gì? Mời người ta đến hộ niệm rồi gì? Vãng sinh về Cực Lạc. Thế như vậy quý vị thử hỏi làm sao? Có nhân và có quả không quý vị? Có gieo nhân tình độ đâu mà đòi được vãng sinh, đúng không quý vị? Nói như vậy là nói gì? Là nói vọng ngữ. Cho nên là làm sao? Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là gì? Mình gieo nhân nào thì mình được quả quả đó. Thế cho nên làm sao? Quý vị Phật tử chúng ta muốn biết người nào được vãng sinh ấy, thì chúng ta phải căn cứ trên cái gì? Cái người này lúc sống gì? Tin sâu nhân quả đấy. Hằng ngày gì? Hành trì nghiêm mật. Trước lúc lâm chung hay là trước lúc ra đi đấy, báo cho người thân con cháu và mọi người bạn đạo của mình trước ngày giờ mình ra đi, thì như vậy chúng ta mới có thể gì? Biết rằng gì? Người này có khả năng được vãng sinh. Đấy, chứ không phải là gì? Cả đời không biết đi chùa, cả đời không biết Phật là gì, đến lúc chết mời mấy ông mấy bà đến gì? Niệm một hai tiếng nói vãng sinh, gì mà dễ thế quý vị? Đúng không quý vị? Gì mà dễ vậy? Thế cho nên gì? Đây là một cái vấn đề thầy mong muốn quý Phật tử chúng ta phải coi lại cái vấn đề hộ niệm của mình. Chúng ta muốn về cực lạc thì như Đại Đức Giảng Sư có nói, chúng ta phải gieo cái nhân chánh hạnh là gì? Là chúng ta niệm Phật, nguyện vãng sinh về với Ngài. Đồng thời trong lúc sống hiện tại ở đây, mình phải gì? Gieo trồng cái cội phúc đức cho chúng ta, là phải biết bố thí, biết cúng dường, biết gì? Làm những cái điều phúc thiện để tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng cái thiện căn của mình. Như vậy đến lúc lâm chung thì làm sao? Cái gì? Nhân duyên phúc đức gì? Đầy đủ thì chúng ta mới được gì? Về cõi Phật. Chứ không phải là gì? Cả đời không biết gì đến Phật, mời ban hộ niệm đến gì? Đến trợ niệm một cái là nói vãng sinh về cực lạc. Như vậy là gì? Nói gì? Nói không có, không có đúng. Thế cho nên làm sao? Đối với quý Phật tử chúng ta, khi gia đình chúng ta có người thân mất, chúng ta mời ban hộ niệm đến trợ niệm, có kiểm tra thoại tướng này thoại tướng kia, thì làm sao? Nói là vãng sinh thì chúng ta phải biết rằng gì? Vãng sinh không đơn giản. Mà các thoại tướng điềm lành như vậy thì mình làm sao? Mình phải biết rằng gì? Người thân mình đã được đi về cõi lành thế thôi. Và gì? Mình cũng đừng có tự đắc rằng gì? Người thân mình đã đi về cõi lành rồi làm sao? Đến ngày gì? Ngày đưa, ngày tiếng làm ma, làm dỗ gì đó, đừng có mà gì? Nghĩ là sinh về cõi lành rồi làm sao? Sát sinh, rồi gì? Làm những chuyện gì? Tội lỗi, không đúng với gì? Với chánh pháp. Thì vô tình như vậy làm sao? Người ta đang đi được nửa đường rồi thì làm sao? Vô tình con cháu lại gì? Lại kéo lại. Thì như vậy làm sao? Có phải tội nghiệp cái người mất đó không quý vị? Thế cho nên là Phật tử, khi người thân của mình có ra đi, có những thoại tướng tốt đẹp rồi, thì con cháu nếu như là những người có hiếu thì phải gì? Tiếp tục tu tập tụng kinh niệm Phật, làm phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho những người đó, để gì? Người ta về thế giới an lành, đã về cảnh tốt, giới tốt rồi thì lại còn được về cảnh giới gì? Tốt hơn nữa. Thì như vậy mới gì? Là những người con hiếu thảo, và mới là những người gì? Đệ tử chân chính của Đức Phật. Thì qua phần trình bày cũng như là chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư, thì chúng tôi có mấy lời nhận xét thêm như vậy, và mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta, khi mình làm bất cứ một việc gì, mình cũng phải tư duy, suy nghĩ, quán chiếu cho nó kỹ, suy xét mọi vấn đề đều trên căn bản của luật nhân quả, chứ không phải làm sao theo một cái cảm hứng rồi gì phán xét những câu xanh rờn, vô tình là làm sao làm ảnh hưởng đến Phật pháp, làm cho người ta gì coi thường, xem thường Phật pháp. Thì như vậy chúng ta lại là những người mang tội. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chương trình thắp sáng niềm tin của chúng ta kỳ 9 này, thì với 3 câu hỏi của quý Phật tử gửi về cho ban tổ chức, thì ban tổ chức cũng đã cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư chia sẻ với quý Phật tử chúng ta, thì chắc cũng đã giúp cho quý Phật tử chúng ta hiểu biết thêm một phần nào về những vấn đề liên quan đến sự tu tập của mình. Thì chúng ta có thể tư duy quán chiếu về những lời mà Đại Đức Giảng Sư chia sẻ, nếu như đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho mọi người, thì chúng ta hãy gì hành trì và phổ biến rộng rãi cái tinh thần cũng như là cái gì cái sự chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư cho mọi người gì cùng được ân chiêm công đức của những lời pháp nhũ của Đại Đức Giảng Sư. Thì thông qua chương trình thắp sáng niềm tin này, thì ban tổ chức cũng mong rằng sẽ đón nhận được những câu hỏi từ quý Phật tử chúng ta gửi về cho ban tổ chức để chúng ta làm sáng lên ngọn đèn chánh pháp để giúp cho mọi người đi đúng với tinh thần Đức Phật dạy. Đó là mong muốn của ban tổ chức. Và hôm nay thì thay mặt cho toàn thể ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức của Đại Đức Giảng Sư. Và trước khi dứt lời thì chúng con không quên thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư pháp thể luôn được khương an, chúng sinh dị độ và Phật đạo được viên thành, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho hàng Phật tử chúng con. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cống hiến cho đời bình an.